นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Rồi, mời ngồi. Hồi trước là thầy có dạy một lần rồi. Mà không biết là dạy tới đâu. Rồi bây giờ thì có người mới, người cũ cho nên là dạy làm sao, dạy lại từ đầu hả? Bây giờ là dạy lại từ đầu. Cái bài hồi nãy là ai cũng biết rồi phải không? Bài vừa rồi đọc á. Nam mô tassa là có người biết, có người chưa biết, ai chưa biết giơ tay lên. dạy kinh đó là nói sư Mỹ là làm cái máy gì đó này hả? À, làm cái máy gì đó là thầy ngồi viết đây thôi, là nó lên trên bảng á. Có cái máy của sư Bửu Đức gửi về tặng để mình này đó, thì thầy chỉ cần ngồi thầy viết trên cái máy đó thì nó chiếu lên đây. Có mấy chiếu. Mấy chiếu mà mình viết bằng tay, mình cũng viết bằng tay trên cái, nó có cái bảng mình viết bằng tay trên đó thì là nó sẽ lên đây. Như vậy nó để làm thử có thử ra sao. Đó bằng hình sẵn á. Không thì à cái đó đó. À hay quá. Em bắt tay. Có cái này với cái này mình biết. Mới bên đây chưa bao giờ sử dụng. Cái từ Nam mô này á. Nam mô này là một cái danh từ mà nó có cái đồng từ của nó là Namati. Namati là đảnh lễ. Thành ra mình nói Nam mô có nghĩa là thành kính đảnh lễ. Tức là cái từ đó đó là cái từ có cái nghĩa là thành kính đảnh lễ. Mà cái động từ của cái Nam mô này là Namati. Tassa là đó. Đó là bởi vì như thế này. Hồi thời Đức Phật á, là có nhiều vị là cũng tự xưng mình là Phật, tự xưng mình là A-la-hán. Cho nên á, là khi mà cái vị chư thiên mà đến đảnh lễ Đức Phật, khi Đức Phật ngài thành đạo đó, thì là cái vị chư thiên đó mới là các cái vị đó là các vị vua trời, vua các cái cõi trời đến mới đảnh lễ Đức Phật. Sau khi Đức Phật thành đạo đó, thì mới đọc cái bài này. Mấy vị chư thiên đó họ mới đọc cái bài này. Thì khi các vị chư thiên họ đọc bài này đó thì họ nói là con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, tức là Thế Tôn này này. Chứ còn là không phải mấy cái Thế Tôn mà tự xưng kia. Cho nên nó mới có chữ Tassa đó. Tức là họ nói là họ chỉ xin đảnh lễ cái Đức Thế Tôn này thôi, chẳng phải là mấy cái Đức Thế Tôn kia. Đó. Tại vì ngoài đạo nó cũng xưng là Phật, là Thế Tôn, là A La Hán đủ thứ hết. À, cho nên các cái vị chư thiên đó đọc cái bài này để mà đảnh lễ hay là để mà chào Đức Phật. Cho nên là Pha Gạ Va Tô là Thế Tôn, Tát Xạ là đó, bậc A La Hán và chánh biến tri, Sambuddhassa là biến tri. À, thành ra là con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh biến tri đó. Thì mình đó là có mấy cái điều quan trọng là phát âm cho đúng. Cha thường thường là mình cứ về mình học ở nhà đó, rồi ba mẹ chị sơ sơ cho cách đọc xong rồi cái về học ở nhà. Thành ra là nhiều người đọc phát âm không đúng. Vì vậy cho nên là những cái bài kinh là thường thường là dạy đọc tập thể là tốt nhất. Bởi vì khi mà dạy đọc tập thể thì sau này khi mà ngồi chung lại thì đọc mới giống nhau được. Chứ hễ về nhà mà đọc mỗi người mỗi riêng rồi là đến khi ngồi chung lại là đọc với nhau cũng được. Mỗi người đọc một kiểu khác. Hầu hết các nước Phật giáo đó thì khi đọc kinh đó là đọc chung với nhau. Chỉ có một cái nước duy nhất là nước Miến Điện là mình ai nấy đọc. Tức là ví dụ như vị này tới trước là vị đó cứ đọc. Xong rồi vị tới thứ hai là cứ đọc theo, cũng là bắt đầu từ đầu lại. Vị này đọc bài thứ hai rồi, vị này vẫn đọc bài thứ nhất. Vị kia đọc bài thứ ba rồi, vị này vẫn vô đọc bài thứ nhất, đại khái vậy. Cho nên đó là người Miến Điện á thì khi là họ vô, ai vô trước là đọc trước, ai vô sau đọc sau, và mình ai nấy đọc chứ không có đọc chung. Còn tất cả các nước Phật giáo Nam tông khác á thì là khi vô tụng kinh là tụng chung. Ví dụ như bây giờ vì đó có vô trễ đi nữa thì đang đọc bài thứ hai thì sẽ đọc chung hết là bài thứ hai. À, tức là mình có trễ cái bài thứ nhất rồi thì coi như bỏ bài thứ nhất, là mình đọc chung với nhau bài thứ hai, đại khái như vậy. Thành nên nhờ vậy mà khi đọc thì là rập ràng với nhau nhiều hơn. Nhưng mà thường thường là các vị Miến Điện mà đọc chung với nhau, cho dù đọc cùng một bài đọc chung với nhau cũng không rập ràng. Là bởi vì là mỗi vị cứ đọc riêng hoài đó, đến quen ấy. Quen thì thành nên nó có hơi dài ngắn đôi chút, là vị này đọc với người kia, là khi mà đọc chung hai ba vị là mình trời. À, chứ còn là đọc như Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Campuchia rồi này kia thì đọc rất là đều đặn, cũng như Việt Nam mình thì đọc chung rất là đều. Và đọc chung lại thì nó rất là hay. Trong cái từ Pali đó thì cái chữ ô, bây giờ mình gặp chữ nào mình nói chữ đó, cho bây giờ mình không có cần phải học đọc viết bài nào mà chữ nào đọc dài chữ nào đọc ngắn thì thầy chỉ. Chữ ô là đọc dài, với là chữ mà có dấu ngang trên đó là đọc dài, còn tất cả những cái chữ khác là đọc ngắn. Khi mà có một cái âm kép, khi mà có một âm kép như là tassa hay là samma hay là buddhassa thì là khi có âm kép thì cũng tương đương với là âm dài. À, tức là hai phù âm đi chung với nhau thì nó trở thành một cái âm dài. Nó ngắn hơn cái âm dài một chút xíu mà nó dài hơn cái âm ngắn. Thì cái âm đọc thì cũng vẫn bình thường. Đọc như hơi giống tiếng Pháp một chút, tức là chữ O thì đọc chữ O. Namo. 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 Tassa. 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 Bây giờ cái chữ này mới khó đọc nè. Cái âm chân phạn á thì cũng có nhiều vị đọc khác nhau. Thì bây giờ mình ở quá xa cái thời Đức Phật, thành ra là mình cũng không nghe là thực sự là cái thời Đức Phật là phát âm như thế nào. Nhưng mà người Ấn Độ thì là họ có cái truyền thống, cái ngôn ngữ của họ thì cũng như là phát xuất từ tiếng Pali, rồi sau đó biến thành Sanskrit, rồi biến ra tiếng này tiếng kia, cho nên là nói chung là họ đọc tương đối là chính xác hơn. Thì là cái cách đọc tiếng Pali thì bây giờ mình chỉ căn cứ vào các cái vị mà tâm tạng các vị tâm tạng. Với hồi xưa đó, khi mà thầy học á thì thầy của thầy á thì cũng dạy giống như là các vị tâm tạng bây giờ đọc. Nhưng mà có một vài vị đi học Miến Điện về thì lại đọc kiểu khác. Ở Miến Điện đó có nhiều khi là có hơi nhiều cách đọc. Nhưng mà sau này các vị tâm tạng mà qua đây đó, thì khi các vị đọc thầy để ý đó, thì đọc giống như là thầy của thầy dạy hồi trước. Thì những cái từ mà nó kép á, như là như trường hợp cái từ này đó, thì bây giờ mình có chừng này thì mình đọc chừng này hai cái từ này trước. Tức là khi mà có cái âm kép trước một cái nguyên âm, hai cái phụ âm kép trước một nguyên âm, thì là đọc dòng nặng xuống một chút, tức là nhấn mạnh xuống một chút, mạnh hơn là bình thường. Và khi đọc á thì đọc chữ B rồi đến chữ H A, hoặc là chữ D rồi mới là đến chữ H A, thành nó là đọc là bha 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 bha. Nhưng mà mình đọc là bởi vì mình đọc cho nó rõ ra đó thì nó là bha, nhưng mà khi mình đọc nhanh á thì đọc thành là pha 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 pha, một hồi thành pha, thành ra là pha pha. Nhưng mà dòng môi, tức là pha dòng môi pha 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 thì nó thành pha pha, mà nó thành giống như là pha. Cho nên khi mình đọc nhanh á thì mình đọc là pha ga va to pha ga va to. Nhưng mà khi pha đó, pha thì nhớ là mình ngậm miệng lại rồi mình mới pha 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 pha, tức là nó có cái dòng môi rồi mình mới là. Nhưng mà trong đó là chữ bờ trước rồi mới ha pha pha đó. Thì còn cái chữ này, chữ dha thì học thì cũng như vậy, hoặc là dha dha, và nó mạnh hơn. Ví dụ như bây giờ thế này: nam mô tassa bhagavato, tức là bhagavato là nó mạnh xuống một chút. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dhassa. Thì mình đọc á là thường á, là vì mình đọc quen á, rồi mình cứ đọc là đà sa, nhưng mà đà sa là không đúng, thì mình phải đọc là đà sa mới đúng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa đà sa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Là khi mà vì thầy tế độ mà truyền giới cho giới tử, tại vì khi mình đọc chung đọc thường vậy thì mình đọc rồi thôi kệ đó, miễn sao mà phát âm đúng là được rồi. Nhưng mà khi mà một cái vị thầy tế độ mà truyền giới cho vị sa di đó, thì khi đó đọc phải từng chữ từ Phật phải thật rõ, thầy Phật thật đúng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bởi vì là một vị sa di thì phải là đọc thật đúng cái câu mà đảnh lễ Đức Phật đó. Vậy là cái câu mà buddhang saranang gacchami là mấy câu đó là phải đọc thật đúng. Cho nên là mình sẽ đọc cái đó thật đúng, để khi á, ví dụ như mình qua Thái Lan, qua Tích Lan thì mình vẫn có thể đọc chung với họ được. Chẳng thôi là mình đọc thì người ta sẽ nói rằng mình đọc sai. Nếu mà mình không học cho đúng á thì người ta nói mình đọc sai. Bây giờ đọc là từng chữ. Nam mô. Nam mô. Nam mô. Tassa. 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 Bhagavato. Bhagavato. Chữ chữ pha là nhớ là dòng môi, tức là phải đọc dòng môi. Pha gạ vạ tô, đọc pha gạ vạ tô, pha gạ vạ tô, pha gạ vạ tô, a ra hạ tô, a ra hạ tô, samma, samma, sambut, dhassa, sambut dhassa, sambut dhassa, sambut dhassa. Thì là mình nó thường hay đọc là sambut dhassa, tức là mất chữ hát. Rồi thì là có khi mình lại đọc là thassa, thassa thì cũng thì là mất chữ đờ. À, cho nên là phải đọc đúng là phải đọc thassa. À. Nam mô tassa bhagavato. Cái chữ đó là nhiều người hay đọc nhầm lắm. Nhiều khi là Bhagavato, tức là đọc thật á, mà quen rồi bây giờ cứ đọc hoài rồi, phải đọc, phải phát âm cho thật đúng là Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Samma. Sambuddhassa. Thì khi mình đọc á là nó có hai cách đọc. Một cách đọc là người ta đọc là Nam mô tai sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa mbu dha sa. Thế nhưng mà thường thường là người ta đọc đa sa nó mệt quá, thành ta đọc là đà sa. Mà đà sa là nó thật. Thế nhưng mà có cái cách đọc thứ hai á, mà cách đọc này là cách đọc chung. Nhất là cái cách của Thái Lan hay là Tích Lan thì họ đọc ra là cái cách khác, họ đọc như thế này: Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cái thường là khi mà một vị mà lên thuyết pháp á, thường hay đọc theo kiểu đó, chứ không có đọc theo kiểu kia. Và khi mà truyền giới đó thì các vị cũng đọc theo kiểu đó, là đọc Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đọc như vậy. Thế còn mình đó thì mình thường hay đọc theo kinh đó, thì mình cứ đọc liên tục. Thì cái cách đọc của truyền giới nó khác với là cách đọc theo kinh nó khác. Nhưng nhớ là dù đọc cách nào nữa thì cũng đừng đọc là đà sa. Tại vì khi cái đà sa đó, cái lúc đó là tại vì kéo dài đó. Cái chữ cuối thường thường là cuối là thường thường kéo dài, dài hơn bình thường, cho nên mà chữ đa sa thì nó hơi khó đọc, mà đọc đà sa thì nó dễ hơn, cho nên nó mới đọc thành là đà sa. Bây giờ mình học theo cả là hai cách là Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bây giờ đọc chung hết một đọc hết cả đoạn một lần. Thầy á là thầy định như thế này, vì á khi mà mình dạy như thế này á mà thâu á thì là người ta nghe nó không có liên tục, tại vì mình vô đây mình học á thì là vừa dạy vừa giảng rồi vừa nói này kia, thành ra là nó kéo dài thời gian. Cho nên thầy mới tính là làm một cái cuốn băng, mà cái cuốn băng đó là không phải là dạy cho những người chưa biết học, mà dạy cho những người đã thuộc kinh rồi. À, thì thầy mới nói là Nam Mô thì tất cả giới đó đều đọc Nam Mô hết, nhưng mà thuộc rồi nên đọc không có sai nữa. Đó, rồi Tassa thì giới đó là Tassa. Cho nên á khi mà mình đọc như vậy á thì mới thâu thành một cái địa cho cái người mà ở xa đó thì người ta có thể là học được. Còn bây giờ mình như thế này á thì là nói hồi cái kéo dài ra. Thành nếu như thế này thì được, tức là bỏ hết những cái phần mà nói này đi, chỉ để lại á những cái đoạn nào mà đọc á mà mọi người đọc theo đúng á thì lúc đó là mới là để lại, thì may ra là cái người mà ở xa người ta có thể là người ta lấy cái đĩa người ta học được đó. Còn mấy cái đoạn thêm thắt này mình bỏ hết. Bây giờ đọc lại Nam Mô Tassa. À, mình đó là bởi mình thường hay việc người Việt Nam là mình hay đọc Nam Mô quen rồi, tại vì mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà thực ra là không phải Nam Mô mà Nam Mô à, Nam Mô chứ không phải Nam Mô. À, Nam Mô, bởi vì nếu Nam Mô đó thì hai chữ M, mà đây có một chữ M thì nó phải đọc là Nam Mô. Ví dụ như mà chữ Samma này á là nó hai chữ M cho nên đọc Samma thì được, nhưng bên kia là phải đọc Nam Mô, bởi vì cái âm A nó là âm ngắn. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bây giờ mình đọc hết cả câu. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa, đọc Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đó là cái cách đọc là phải đọc như vậy. Còn đọc kinh thường mà hàng ngày mà mình đọc á thì đọc kiểu khác. Đọc kiểu khác là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nhưng mà nhớ là cũng là phải đọc Thassa mới được. À, thì nó cũng giống nhau, nhưng mà bên kia nó đọc thành ra là liên tục một cái bài kinh. Bây giờ mình đọc lại. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi thì là làm sao mà hồi kia là mình phải lọc lại được một cái đoạn để cho nó lặp đi lặp lại cái đọc như vậy, rồi mình mới về nhà mình mở ra đọc theo. Trong thôi là về nhà là mà học thuộc theo kiểu của mình á là hồi kia đọc chung là không được. Bụt hằng là Phật. Bụt hằng cho nên là người Việt Nam mình mới là nói là bụt á, bụt là do chữ bụt hằng. Bụt Hằng. Đọc theo thầy. Bụt Hằng. Bụt Hằng. Bụt Hằng. Sa Ra Năng. Gacchami. Bụt Hằng. Sa Ra Năng. Gacchami. Dhammang. Dhammang. Saranang. Gacchami. Sanghang. 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 Saranang. Gacchami. Mấy chữ đó là phải đọc chính xác. Cái bài mà Nam Mô Tát Xá và là cái bài với là mấy câu mà Bụt Hằng Saranang Gacchami là đọc phải chính xác. Bài Nam Mô Tát Xá đó là có một cái năng lực. Tại vì cái bài này là khi Đức Phật mà đắc đạo thì là các cái vị mà các vị vua trời á, vua các cái cõi trời á, là đến đảnh lễ Đức Phật mà bằng cái câu này. Cho nên cái câu này là cái câu mà là tỏ cái sự tôn kính của chư thiên, mà không phải là chư thiên bình thường, mà là các vị mà vua trời hay là các cái vị mà thiên chủ. Vì vậy cho nên á, là khi mình đọc thường cái câu này và khi mình gặp một cái gì đó mà có vẻ là sợ hãi hay là cái gì đó mà mình đọc cái câu này á thì là có hiệu lực rất là tốt. Khi mà có nhiều người hay sợ ma hay sợ gì đó thì thầy nói là bây giờ cứ đọc trong cái câu mà Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa đó, thì là có mình đọc vắn tắt lại là trở thành một câu niệm Phật. Đó là câu Arahang Samma Sambuddho. Cứ là Arahang Samma Sambuddho, tức là Arahato Samma Sambuddhassa đó. Thì bây giờ mình đọc thành là Arahang Samma Sambuddho thì cũng được. Nó là bởi vì á cái câu đó là cái câu mà đảnh lễ, là cái câu mà tôn kính Đức Phật. Cho nên là hay là tôn kính chư Phật. Cho nên nó mới có cái oai lực. Nên khi mình đọc cái câu đó lên cái thì tự nhiên nó có oai lực. Bây giờ đọc đọc lại này. Bụt Hằng. Sa Ra Năng. Gacchami. Dhammang. Sa Ra Năng. Gacchami. Sanghang. Sa Ra Năng. Gacchami. Duti yampi Buddhang saranang gacchami. Duti yampi dhammang saranang gacchami. Duti yampi sanghang saranang gacchami. Tati yampi Buddhang saranang gacchami. Tati yampi Dhammang saranang gacchami. Tati yampi Sanghang saranang gacchami. Đó là ba cái câu này là ba câu là tam quy. Tam quy tức là khi mình thọ tam quy thì đọc cái bài Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ba lần, xong rồi cái đọc cái này cũng là ba lần. Bụt Hằng Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Dutiyampi buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sangkhang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sangkhang saranang gacchami. À, mình đọc như vậy. Bây giờ thầy đọc giống như giới và đọc theo. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti yampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti yampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti yampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. À, như vậy là khi mà truyền giới bằng tiếng Pali đó là có thể là đọc được rồi. Thì khi mà truyền giới bằng tiếng Pali đó là đọc theo cách là Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. À, đọc vậy. Nam mô tassa, đọc theo. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đó, bắt xong rồi sau đó đó thì đọc là buddhaṃ saraṇaṃ là mình đọc theo. À, bữa nào là học thêm cái giới nữa để xin giới nữa. À, có đĩa mà của cái khóa 10 với là khóa 11 có ra đĩa rồi, để phát cho mỗi người một cái đĩa. Bây giờ trong khi phát đĩa thì ai muốn hỏi gì thì hỏi. Tức là bây giờ học kinh xong rồi á là cho hỏi Phật pháp. Hỏi những cái khóa giảng trước là có cái điều gì mà chưa thông suốt thì hỏi.
Dạ thưa thầy, con hỏi về cái cách phát âm của chữ V phá gá vá tô, thì tức là mình phát âm là V hay là W? Tại có một số vị trước đây dạy con là W, W là đó thì
V V thôi, chẳng có V, bởi vì á phá gá, bởi vì chữ gá đó, chữ gá là mới đọc là G rồi, mà nếu mà mình đọc á, mình đọc mà quờ nữa thì nó sẽ là, nó sẽ trùng với chữ G. À, cho nên là ví dụ như trong phá gạ vạ tô, mà nếu mà chữ vạ đó mà đọc quá nữa đó là thành nó phá quá quá tô luôn. Phải không? À, phá gạ quá tô luôn, cho nên nó rất khó đọc. Ví dụ như mình đọc là văn đa mi phần tê, chứ đâu có ai đọc văn đa mi phần tê đâu. Thế là V là đọc V thôi.
Xin thầy cho phép con hỏi, nghe thầy nói nhiều về tam quy và ngũ giới, thì không biết là ngũ giới thì con biết rồi, nhưng mà tam quy không biết là gì.
Tam quy đó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì thường thường á là mình ở Việt Nam mình á là hiểu cái tam quy này sai dữ lắm. Tam quy là mình cứ nghĩ là nói là quy y Tam Bảo, nhưng mà thực ra đó là mình quy y cái chùa nào đó, nói con quy y cái chùa đó rồi, nhưng là quy y cái chùa chứ đâu phải quy y Tam Bảo, rồi con quy y với hòa thượng đó rồi. Rồi nhiều khi là nói là bây giờ cái hòa thượng đó tịch rồi đó, bây giờ làm sao? Tức là mình quy y Tam Bảo mà mình cứ nghĩ là quy y cái ông thầy, hay là quy y cái chùa, hoặc là quy y tông phái này tông phái khác thì đều là sai. Tức là quy y Tam Bảo ở đây đó, tức là quy y ba cái ân đức của Phật, Pháp và Tăng. Tức là nếu Phật á là chư Phật luôn, chứ không phải là Phật nào hết. Thế quy y là quy y chư Phật, chứ không phải là quy y Phật nào cả. Vì vậy cho nên á, trong quy y Phật á là có nghĩa là quy y cái đức tính giác ngộ. Mà đức tính giác ngộ đó chính là cái trí tuệ sáng suốt. Chữ Phật á là có nghĩa là giác, chữ Bút. Chữ Bút, Bút Tha là cái người giác. Buddha, Buddha mà có cái động từ là Buddhati. Buddhati có nghĩa là biết, là thông suốt, hoặc là giác. Cho nên là chữ Buddha thì được dịch là giác giả. Buddha là giác giả. Giả tức là cái người, tức là người giác ngộ. Buddha là người giác ngộ. Buddha cũng có nghĩa là sự giác ngộ. Cho nên nó là tiếng Anh gọi là enlightenment. Enlightenment tức là sự giác ngộ. Enlightenment là Đức Phật á, là bậc giác ngộ. Cho nên nó là chữ Phật á có nghĩa là giác ngộ. Mà giác ngộ đó tức là cái trí tuệ sáng suốt. Vì vậy cho nên là sáng suốt là Phật. Cái tâm mà hoàn toàn sáng suốt là Phật. Cái tánh biết, tức là khi cái tánh biết mà hoàn toàn sáng suốt thì đó tính là cái mà người ta gọi là Phật tánh. Chứ thực ra là tánh biết sáng suốt. Như vậy á, quy y có nghĩa là nương tựa hay là y cứ, hay là theo sự sáng suốt, y cứ trên sự sáng suốt, hay là làm theo sự sáng suốt, hay là nương tựa nơi sự sáng suốt. Vì sự sáng suốt là cái đức tính. Còn cái một cái vị Phật tên gì, tên A, tên B gì đó, đó là cá nhân cái vị đó. Thực ra cái cá nhân không quan trọng, mà cái sự giác ngộ của vị đó mới là quan trọng. Cho nên là cái sự giác ngộ đó chính là cái sự sáng suốt. Thứ hai á, chữ pháp á là có một đức tính của pháp là tịch tịnh. Đức tính của pháp là tịch tịnh. Tịch tịnh tức là nó như thế nào là nó như vậy, chứ không phải là mình gán vô lung tung đủ thứ rồi mình tưởng tượng lung tung đủ thứ, là cái đó không phải là pháp. Mà pháp á là bản thân của pháp á là tịch tịnh. Vì vậy cho nên á là một cái người mà cái tâm trí mà định tĩnh á thì khi đó mới là thể nhập được cái sự tịch tịnh đó của pháp. Vì vậy cho nên á chữ pháp á là chính là định tĩnh. Thứ ba, chữ tăng á, chữ tăng là được mình bữa nào mình đọc trong kinh đó, đọc học kinh đó, thì là có cái bài kinh là Sangho Visuddho Varadakkhinayo. Sangho Visuddho tức là tăng là thanh tịnh. Thanh tịnh tức là trong lành. Bây giờ đó mình á thường thường là nếu mà không dạng ra thì mình nói là quy y Tam Bảo là mình không biết quy y cái gì cả. Là Tam Bảo cái gì mình cũng không biết, mà quy y là sao mình cũng không biết. Thì nó quy y xong rồi cái là mình biết rằng là mình có làm cái lễ quy y. Rồi bảo về là không biết làm cái gì, không biết làm cái gì để mà quy y Tam Bảo cả. thì có thể là ăn hiền ở lành hay là tu tập hay là giữ giới này kia đó, nhưng mà đều mình cứ nghĩ là cái trường đó là một trường khác, còn quy y Tam Bảo là một trường khác. Nhưng mà thực ra đó là cái quy y Tam Bảo mới là cái chính, còn làm tất cả những cái khác là để thực hiện cái quy y Tam Bảo đó thôi. Thì trong quy y Tam Bảo đó là như thế này: thân quy y Tam Bảo, khẩu quy y Tam Bảo và ý quy y Tam Bảo. Cho bây giờ mình nói mình quy y Tam Bảo là mình là ai? Mình là một cái tên không vậy thôi chứ đâu có là ai. Chỉ có cái thân mới là có này. Thân mới quy y Tam Bảo này, khẩu mới quy y Tam Bảo này, ý mới quy y Tam Bảo. Mà thân khẩu ý quy y Tam Bảo là thế nào? Thân hành động sáng suốt, tức là thân quy y Phật. Thân hành động định tĩnh, tức là thân quy y Pháp. Thân hành động trong lành, tức là thân quy y Tăng. Thân hành động sáng suốt, tức là quy y Phật. Thân hành động định tĩnh, tức là quy y Pháp. Thân hành động trong lành, tức là quy y Tăng. Bây giờ khẩu, khẩu tức là nói năng á, nói năng sáng suốt tức là quy y Phật, nói năng định tĩnh tức là quy y Pháp, nói năng trong lành tức là quy y Tăng. Rồi suy nghĩ về tâm, tức là hành động nói năng là thuộc về thân, còn thuộc về tâm á thì là suy nghĩ, hay là nói chung là tất cả các cái tâm. Nhưng mà mỗi cái tâm mà khởi lên cái á, cái tâm nó khởi lên cái gì đó thì phải là trong lành. Tức là thân hành động trong lành, khẩu nói năng trong lành và ý suy nghĩ trong lành thì như vậy gọi là quy y Tăng. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là có 8 cái pháp đưa đến bậc thánh, đó là quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới. Tức là có 3 cái quy y Tam Bảo là với người giữ ngũ giới thì là có thể trở thành bậc Tu Đà Hoàn. Tại vì một người mà nếu mà cứ là hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là lúc nào cũng quy y Tam Bảo, thì nổi cái chừng đó thôi cũng đắc đạo rồi, cho đừng có nói là. Nhưng mà một khi một cái người mà đã hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì đương nhiên là không phải là ngũ giới thôi, mà lúc đó là cái người đó là hành động nói năng suy nghĩ gì cũng trong lành hết, trong lành là giới rồi. Định tịnh là định rồi, sáng suốt là tuệ rồi, cho nên trong đó nó đã đầy đủ giới định tuệ rồi, đầy đủ giới định tuệ. Cho nên đó là một cái vị mà được đắc quả Tu Đà Hoàn á, được gọi là tình tín bất đồng nơi Tam Bảo. Tình tín bất đồng nơi Tam Bảo có nghĩa là cái vị đó là luôn luôn hành động nói năng suy nghĩ gì cũng sáng suốt định tịnh trong lành hết, thì như vậy sao mà không đắc quả Tu Đà Hoàn được. Cho nên là mà tam quy là một hành động cụ thể hàng ngày, chẳng phải là tam quy là mình quy y cái ông thầy này, quy y cái chùa kia, rồi quy y ông Phật nọ, rồi quy y cái tông phái kia, là cái đó là không phải. Cái trường đó nó không có liên hệ gì tới cái việc mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành hết. Cái trường mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành là việc làm của mỗi người trong từng giây từng phút, không có liên hệ gì đến ông thầy, cũng không liên hệ tới ông Phật luôn, không liên hệ tới cái gì hết. Mà khi mà mình đã hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là lúc đó là không phải là mình có liên hệ với Phật nào hay là tăng nào hay chùa nào nữa, mà lúc đó là mình liên hệ thẳng với lịch, với chân lý, với pháp, không phải liên hệ cá nhân ai hết. Phật thì là chư Phật, pháp thì tất cả chân lý, còn tăng thì là sự trong lành hiền thiện. Cho nên á là cái quy y Tam Bảo là vượt khỏi thời gian không gian, tức là ở đâu mà sáng suốt định tĩnh trong lành là ở đó là quy y Tam Bảo, chứ không phải là phải ở nơi cái chùa này hay chùa kia, hay là phải ở ông thầy này ông thầy đó. Ông thầy á là ông chỉ là dạng cho mình biết tam quy là sao, hay là ông là truyền giới tam quy ngũ giới cho mình. thì cái ông đó ông thầy đó có thể là ông thầy mình, nhưng mà ông thầy mai mốt ông sai là mình vẫn là quy y Tam Bảo, chẳng phải cái là tôi cũng biết bây giờ tôi quy y Tam Bảo ông thầy đó rồi mà bây giờ ông sai rồi, bây giờ tôi không biết làm sao, không biết sao được. Ông sai kệ ông nhé, bản thân ông sai tức là ông cũng không có quy y Tam Bảo rồi, phải không? Ông sai tức là ông không sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là ông không có quy y Tam Bảo rồi, thế còn mình quy y ông gì nữa? Mình quy y Tam Bảo cho sao quy y ông được, bởi vì ông là ông sai rồi làm sao mình quy y ông. Cho nên không phải là quy y một vị thầy, nhưng mà cái vị thầy đó đó là cái vị thầy có thể là mình nhận vị đó làm thầy, vì cái vị đó là có thể hướng dẫn cho mình tu tốt trên đường đạo thì được, chứ không phải quy y ông đó. Quy y là khác. Rồi ai hỏi tiếp?
Dạ thưa sư cho con hỏi. Có nhiều khi vậy, nếu giả sử như ví dụ trong trường hợp của con á, thường thường mình nếu mà mọi việc bình thường mình cảm thấy là mình không có lo sợ gì, muốn sợ hết, nhưng mà tự nhiên đụng chuyện mình mới thấy được cái nỗi sợ. Lấy ví dụ chẳng hạn như phải cần tiền đóng tiền học cho con, phải giải quyết một số thứ, tự nhiên mình cũng giải quyết nhưng mà người mình căng thẳng, mình đối xử với mọi người một cách nóng nảy, bực bội và có thể gây những cái xích mích. Vậy thì thưa sư giúp giùm nhân là gặp những cái trường hợp như vậy thì mình có những cái thái độ như thế nào, hay mình xử sự như thế nào để mà gia giảm bớt và nó giúp mình bớt đi cái sợ, hay là dần dần là chuyển hóa hết cái nỗi sợ đó. Dạ cảm ơn sư.
Tất cả những cái sợ hãi, lo lắng hay hoặc là những cái hành động sai lầm gì đó đều phát xuất từ không có quy y Tam Bảo. Tức là nếu như lúc đó mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là mình đang quy y Tam Bảo đó, thì mình không thể nào mà mình làm cái điều gì sai. Mình không làm cái điều gì sai cho nên mình không có là bức rứt khó chịu hay là cái gì đó. Thì trong đời sống á, nếu một người mà thường quy y Tam Bảo, tức là lúc nào cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, trong hành động nói năng suy nghĩ, thì sẽ không có tạo ra những cái sai lầm, và cái người đó đủ cái sáng suốt, tức là đủ quy y Phật đó, đủ sáng suốt để mà nhận định là mình nên làm gì, mình nên nói gì. Thì lúc đó đó là mình sẽ trầm tĩnh. Ví dụ như một cái chuyện gì đó mà có thể xảy ra, nhưng mà xảy ra thì mình là lo sợ trước, mình tưởng tượng ra rồi mình lo sợ. Cho nên thực tế đó là nếu mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thì là lúc đó mình sẽ giải quyết, chứ còn mình không có sợ trước. Cũng giống như kiểu mà mình sợ là tới ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế đó, mình sợ. Có người hỏi thầy, nhưng mà thầy nói bây giờ sợ cũng như không. Từ bây giờ mình sợ và từ đó tới đây, từ đây tới đó là mình đau tim mất rồi. Cho nên là sợ gì tới đó, chừng đó tới đó rồi hay chứ. Chứ đâu cần gì mà sợ. Cho bây giờ mình tỉnh trước nó cũng như không. Do đó đó, như vậy á, khi cứ mình cứ lo sợ hoặc mình suy nghĩ hoặc mình thế này thế kia, tức là không quy y Tam Bảo. Bây giờ muốn hết là cứ quy y Tam Bảo là tốt nhất. Tức là cứ trở về sáng suốt định tĩnh trong lành với thực tại. Là cứ như vậy á, tức là lúc bình thường hàng ngày mình làm từ khi thức dậy cho đến khi mình đi ngủ. Mà cái thời gian mà mình có thể sáng suốt định tĩnh trong lành được nhiều thì tự động mấy cái kia nó giảm đi. Hoặc là bây giờ đang một cái chuyện mà lẽ ra là mình nổi giận lên, mình nói lung tung, thế bây giờ mình quy y Tam Bảo lại liền, tức là mình sáng suốt định tĩnh trong lành lại ngay nơi mình liền. Mình định nói lên cái thì bây giờ thân khẩu phải là quy y Tam Bảo, khẩu phải nói năng sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thay vì mình nói tầm bậy. Hay là thân mình là đập bàn đập ghế hoặc là đánh đập gì lung tung á, thì bây giờ thân phải quy y Tam Bảo, thân phải hành động sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Còn mình là mình buồn lo lắng là bởi vì suy nghĩ chuyện này chuyện kia, lo sợ, bây giờ mình cứ quy y Tam Bảo đi, tức là cứ trở về sáng suốt định tĩnh trong lành với thực tại đi, thì tự nhiên là hết rồi. Nhưng mà tại vì là mình thiếu cái tinh tấn đó. Tinh tấn tức là thường ngày mình trở về trọn vẹn với sống với thực tại, trong sáng với thực tại, mình thiếu cái đó. Thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại chính là quy y Tam Bảo, bởi vì lúc đó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên là thường ngày mà mình làm việc gì mình cũng biết mình làm việc đó, mình đi mình biết mình đi, mình làm việc gì mình biết việc đó, thì như vậy là quy y Tam Bảo đó. Tức là thấy cái chuyện gì mình cứ quy y Tam Bảo, chuyện gì mình quy y Tam Bảo thì là sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện trên cuộc đời này. Vì vậy cho nên quy y Tam Bảo là cái đầu tiên vô cùng quan trọng. Nếu như mình hiểu đúng quy y Tam Bảo thì quy y Tam Bảo là vô cùng quan trọng. Cứ không tin cứ về bây giờ từ nay về làm thử cho coi. Mà hễ đã quy y Tam Bảo tức là thiền đó, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành là quy y Tam Bảo này, thần tâm chú tâm quan sát là quy y Tam Bảo này, trở về là tròn vẹn trong sáng về thực tài là quy y Tam Bảo này. Đó, cho nên là bây giờ mình thiếu quy y Tam Bảo. Có nhiều người đó, có nhiều người khi mà họ đã ứng dụng được thì họ thấy là trước đây sao mình nóng nảy lung tung hết mà sao bây giờ chuyện gì đến mình cũng là thấy là nhẹ nhàng thoải mái, tức là thấy rất rõ. Thì cái đó là một cái cách nói khác, đó chính là quy y Tam Bảo. Mình chỉ sống đúng với sự sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, tức là quy y Tam Bảo thôi. Rồi ai hỏi tiếp?
Kính bạch sư, hôm nay con đến đây nghe sư giảng. Thật sự ra thì khi suy vãng về đảnh lễ Tam Bảo và dạ về quy Tam Bảo, sẵn nhân dịp này thì con xin hỏi là hồi trước vào sư có viết về cái sách về vấn đề quy y. Đối với những người Phật tử mà chưa có quy Tam Bảo, không biết cái pháp quy Tam Bảo, họ phải làm những điều kiện gì, và khi đó lỡ họ có bất hiếu đối với cha mẹ rồi, bây giờ họ biết được Phật pháp thì họ để làm sao để họ dễ dàng được quy Tam Bảo? A Di Đà Phật. Một.
Thì thực ra quy y Tam Bảo thì thường thường là người ta nghĩ đến một cái lễ, mà đến đó thì là giống như là vị sư sẽ đọc là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa đại ca vậy, xong rồi Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami đó, rồi cái đọc thêm mấy cái giới ngụ giới nữa là Panatipata Veeramani Sikkhapadang Sammariyami gì đó, thì là tức là trở thành là một người Phật tử quy y Tam Bảo. Cái đó là nói về nghi lễ, và trong cái nghi lễ đó thì cũng là nhắc cho mình quy y Tam Bảo rồi giữ ngũ giới. Nhưng mà đa phần thì là người ta về cái chuyện ngũ giới thì người ta có giữ, nhưng mà quy y Tam Bảo thì người ta không biết làm gì. Thì hồi nãy thầy đã nói rồi đó, thực ra nếu một cái người mà không có quy y Tam Bảo với ai hết, nhưng mà họ lại là sống sáng suốt định tĩnh trong lành, hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, và họ giữ ngũ giới, tức là họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say, thì người đó là Phật tử đó. Cái nghi lễ đó nó thật ra không quan trọng. Cái nghi lễ đó là chỉ là giống như là một cái lễ để cho nó trình trọng, để cho nó có tâm lý vậy thôi. Trên thực tế là để tăng đức tin, hay là để cho nó trình trọng, làm cho cái tâm lý người ta là yên ổn hơn. Thì có đúng là như vậy. Ví dụ như có nhiều người là họ đang sợ hãi lo lắng vì một cái chuyện gì đó, ta nói vô quy y Tam Bảo, lên bằng thờ rồi thì thắp hương rồi đàng hoàng quỳ đó, rồi đọc theo cái là tự nhiên họ hết. Bởi vì cái đó là một cái niềm tin, nó cũng là một cái bước quan trọng mà để mà phá đi những cái mà lo lắng sợ hãi đó đi. Vì vậy cho nên họ vượt qua khỏi những cái tai nạn. Tất nhiên là nó khi quy y tâm bảo như vậy là nó có một cái năng lực gì đó. Nhưng mà cái chính là cái mà ví dụ như họ là cái người mà không theo tôn giáo. Người đó không có theo đạo Phật mà cũng không có theo đạo nào hết trơn á. Nhưng mà nếu họ sống sáng suốt, định tĩnh trong lành và họ giữ ngũ giới thì người đó là người Phật tử á. Tức là nếu mà đúng là hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành và đồng thời giữ ngũ giới nữa thì tức là người đó là Phật tử. Dù là đi nhà thờ cũng vẫn là Phật tử. Cho nên không phải là kiểu giống như phải vào cái chùa đó rồi thì phải quy y là nó theo cái đó. Mà bây giờ đó, cái đó nó mang tính tổ chức. Chứ trong thời Đức Phật á, là Đức Phật năm vị Kiều Trần Như, Đức Phật ngài giảng xong và năm vị đó đắc quả A-la-hán thì tự động trở thành là vị tỳ kheo. Cho nên gọi là Ehi Bhikkhu. Chữ Ehi Bhikkhu hay là Ehi Upasika, tức là một người đó là tự động trở thành thiền nam, hay là tự động trở thành tín nữ, hay là tự động trở thành tỳ kheo, mà không hề có, chưa có nói là phải giới luật gì, chứ phải nói cái gì hết. Đó, thì cái đó mới gọi là Ehi nè. Ehi tức là nó tự động nó đạt được cái tiêu chuẩn đó mà không cần qua một nghi lễ gì hết. Thành ra là gọi là Ehi. Nhưng mà ví dụ như có người á thì mình thấy là cần phải làm lễ trong chánh điện, cần phải là trang nghiêm thanh tịnh để cho họ là họ tăng niềm tin hơn. Nhưng mà có nhiều người thì lại là làm như vậy họ lại cảm thấy rườm ra. Mình chỉ cần là đặt cho họ một cái pháp danh hay là nói cho họ là tam quy ngũ giới làm sao xong là xong, là họ hiểu rồi, là họ cứ làm thôi. Thì cái đó nó không có, không phải là quy định. Ngay trong thời Đức Phật cũng không có quy định gì cả, về sau mới là quy định. Có ai hỏi gì nữa không?
Dạ thưa thầy, có hỏi câu, ví dụ như bây giờ Phật tử khi mà niệm chú hoặc là đọc kinh đó, ví dụ mình nói đơn giản là ví dụ như chú Đại Bi đi, khi mình đọc bằng cái tiếng Phạn hoặc là cái tiếng Phạn dịch âm ra thì so với cái người mà người ta đọc cái câu mà bằng tiếng Việt chẳng hạn, như nó tương tự như vậy đó, thì người ta nói là nhờ cái âm của tiếng Phạn thì nó có giá trị hơn, có phải không ạ?
Ít nhất là nếu mình đọc đúng theo cái nguyên văn cái tiếng Phạn thì nó tốt hơn. Bởi vì là cái câu tiếng Phạn đó phiên âm qua tiếng Hoa, thì ví dụ như Samma Sambuddho thì phiên âm qua tiếng Hoa đó họ cũng có thể là đọc là Samma Sambuddho gì đó, nhưng mà họ đọc bằng cái phiên âm tiếng Hán. Nhưng mà khi cái chữ Hán đó thì người Tiều đọc khác, người Quốc Đông đọc khác, rồi người Bắc Kinh đọc khác. Do đó là cứ phiên âm thì phiên âm bằng cái chữ, nhưng mà khi đọc thì mỗi người lại phát âm mỗi khác. Qua Việt Nam mình thì đọc là thành là Tam Miều Tam Bồ Đề. Tam Miều Tam Bồ Đề thì nó đâu có Samma Sambuddho gì đâu. Samma Sambuddho mà bây giờ trở thành là Tam Miều Tam Bồ Đề. Thì là nếu mà mình đọc được Samma Sambuddho mà lại còn đọc cho chính xác nữa thì lại càng tốt. Tuy nhiên cái đó là hình thức đúng, mà còn cái yếu tố, một yếu tố quan trọng nữa là cái yếu tố tâm. Tức là khi đọc cái câu đó, ví dụ như đọc, giả sử như một người đọc mà Samma Sambuddho nhưng mà đọc với một cái tâm nghĩa là hời hợt. Còn một người thì đọc là tam miều tam bồ đề, nhưng mà đọc với một cái tâm rất thành kính, thì lại cái người đọc sai là tốt hơn. Chỉ có một cái, có một cái là cái hình thức là sai thôi, chứ còn cái tâm thì lại là rất đúng. Nhưng mà cái tâm là chính. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình có được cả hai thì càng tốt. Bởi vì á, nếu mà cái tâm của mình thôi á, thì có hiệu lực đối với bản thân mình, tức là mình đọc sai cũng được, nhưng mà mình đọc đúng với cái tâm á, sai âm nhưng mà đúng tâm, thì người đó, cái tâm của người đó vẫn tốt, vẫn có kết quả tốt. Nhưng mà cái điều đó đó thì nó lại là có thể không lợi ích cho nhiều người. Ví dụ như bây giờ mình đọc là Samma Sambuddho, đọc đúng á, thì chư thiên họ nghe hết. Tại vì sao? Bởi vì á, các vị chư thiên á, là chính các cái vị đó mới đấy chứ đâu, mình nó là 2500 năm hả, chứ đối với họ mới có mấy ngày thôi, cho nên họ mới đọc cái câu đó với Đức Phật mới có mấy ngày à. Cho nên bây giờ mình nghe mình đọc lại một cái là họ rất xúc động, đại khái đó đó. Còn bây giờ nhiều khi mình đọc tam miều tam bồ đề họ không biết cái chuyện gì. Ông biết là mình đọc cái gì. Cho nên phải là khi nào mà tới cái tâm của cái người đó mà đạt được cái chỗ mà cao á, thì may ra mới cảm ứng được. Còn nếu không á thì không biết là nói cái gì. Do đó là nếu mà đọc được cả hai cái, tức là vừa cái tâm mình đọc đúng với là cái tâm, mà đọc đúng với cái chữ nữa, thì là hiệu quả tốt hơn, đại khái vậy thôi. Nhưng mà cái tâm là chính.
Mình xin hỏi thêm câu nữa, tại vì có người ta nói ví dụ bây giờ mình niệm tiếng Phạn á, mình niệm ví dụ bây giờ mình niệm câu đó mà mình không biết ý nghĩa câu đó, mình chỉ biết đại khái thôi cái câu đó thôi, mình cứ niệm hoài thì nó sẽ tạo trong cái ý mình cái người ta gọi là nghi tình. Nghi tình tức là mình không biết mà mình muốn thắc mắc hoài đó, thì cái đó người ta cũng gọi là thiền. Mà hễ mà giải cái câu đó ra cái là nó mất thiền liền, tại vì mình đã hiểu biết rồi cái mất thiền liền. Dạ. Cái đó chỉ giống như chú vậy đó. Dạ.
Cái đó thì là nó tùy. Cái đó nó tùy là bởi vì như thế này. Thí dụ như là một cái người đó cái lý trí lăng xăng quá, cứ nghĩ cái này, cứ nghĩ cái kia, tại sao mà cái này, tại sao mà cái nọ, sao lại thế này thế kia. Thì cái ông thầy ông không biết làm sao, cho nên ông mới là ếm cho cái người đó một cái câu chú. cái đó nó không có quan trọng. Nhưng mà ông thay vì ban ngày thì ông cứ nghĩ chỗ này, tại sao lại Phật à? Phật nghĩa là sao? Rồi cái gì là làm ác, cái gì là làm thiện? Rồi thiện như vậy rồi người ta xin làm biến làm sao, thì cứ ngồi cứ suy nghĩ hoài thì nó không làm gì được cái cứ suy nghĩ hoài không làm gì được, ếm cho một câu anh cứ làm hoài vậy đó. Giống như cái ông Trần Trình đó, ông tới cái làng đó nói là làng của họ cháy nhiều quá đi, cho nên bây giờ nhờ tràng là giúp cho làm sao mà cho hết cháy. Thì ông nói ở đây có cái chày không, ông nói có, đưa cho một cái chày. Cái ông mới dừng cái chày ở nơi cái đình đó, ông nói xong rồi á, mình chày đứng tức là đừng cháy. chày đứng đừng cháy, nhưng mà ai cũng tin là ông này, vì ai cũng tin ông này hết á, cho nên á trong thâm tâm của mọi người á là cứ nghĩ rằng ông này ông là làm một cái bùa chú gì đó mà bây giờ là không sẽ không cháy nữa. Cái niềm tin của con người làm cho người ta là nó không có cháy, cho đến khi mà nói là tại sao mà cái cô chú gì hiệu nghiệm quá vậy, làm một cái bùa pháp gì mà hiệu nghiệm quá vậy, thì ông nói tôi nói cháy đứng tức là đừng cháy thôi chứ có gì đâu. Đại khái là vậy, cho nên á mấy cái vị tổ là họ đặt chú, chẳng quá là để mà cái lâm dùng một cái mèo, thật đó là cái mèo thôi. Nhưng mà có hai loại người, một cái loại người dùng cái đó thì được, nhưng mà cái loại người người ta trí tuệ đó thì người ta phải biết rõ cái việc gì làm rõ ràng thì người ta mới làm, thì cái loại người đó sử dụng cái này không được. Đó, thí dụ như cái loại người đó thì nói là bây giờ là khi nào mà đun lửa thì phải là dập lửa đàng hoàng, hay là phải như thế nào, phải dạng cho thật kỹ, thì tự nhiên là hết lửa, hết cháy rồi. Tại vì người ta không có cẩn thận, cho nên bây giờ nếu mà chỉ cho người ta cẩn thận đàng hoàng thì người ta sẽ làm đúng đàng hoàng là nó hết cháy. Nhưng mà tại vì có thể là ông Trần Tên ông biết là mấy người này mà bây giờ ngồi mà chỉ cho họ mà để cho họ đừng có sơ xuất mà trong cháy là thần đồng chú tâm quan sát là thành thiền mất rồi. Cho nên là ông là dùng tâm lý, tại vì biết quần chúng này là không có nói nhiều được, cho nên dùng cách tâm lý vậy thôi. Còn là tất cười nhất là cái mà cái đọc câu chú đó, tức là làm cái gì là thay vì chánh niệm tỉnh giác thì mặc y vô đó thì là đọc là Uttara Sangaha, nhưng mà đọc cái tiếng đó là khi phiên âm ra đọc cái gì đó Ut Đà La Tăng Bạch Đà Đà gì đó đại đó Ut Đà La Tăng Bạch Đà đó, cứ Ut Đà La Tăng Bạch Đà mà thực ra là không phải đó. Thành ra là hai loại người, một cái loại người ấy, bây giờ họ không thể nào mà họ chú tâm được, cho nên bây giờ phải nói là khi mặc y thì phải nói là Ut Đà La Tăng Bạch Đà, thì họ không biết là Ut Đà La Tăng Bạch Đà là cái gì cả. Thì té ra là cái chữ là Uttara Sangaha, tức là cái y bên trái này gọi là Uttara Sangaha. Thì nếu như một cái người mà ta mặc y mà người ta biết rằng bây giờ mình đang mặc y vai trái, tức là người đó đã chánh niệm tỉnh giác rồi. Còn cái người kia vì không thể nào chánh niệm tỉnh giác được, cho nên phải nói là mỗi lần mặc y thì phải là đọc Uddala Tăng Bạch Đà. Đó là những cái mèo để giúp cho người ta tu hành thôi, chẳng có gì cả. Cũng như là có cái mèo này, là có một cái ông tài xế, ông chở khách xe đò, chở khách. Thì trong xe đò là nhiều người bị nôn lắm. Thì ông nói là bà con yên tâm, qua nơi chỗ cái khu rừng này á, bà con đi vô trong đó, lượm cái viên sỏi màu đó, cầm trong tay á là hết rồi. Mà thiệt quả nhiên là người ta vô là bị ổng biết trong đó có mấy cái viên sỏi màu đó, cái đó chạy vô trong viên sỏi cái cầm, mỗi người cầm một cái đem cầm cái là chạy, không có ai bị nôn nữa. Tại vì á cái nôn á là một tâm lý, cái nôn là tâm lý nhiều hơn là cái thực. Cho nên á là bây giờ ngồi lên xe là tự nhiên là muốn nôn rồi. Bây giờ cầm trong cái tay một cái viên sỏi là mình tin rằng là có cái cầm trong viên sỏi này là không bị nôn nữa, thì là người ta cầm cái viên sỏi đó người ta không bị nôn nữa. Thì cái nhiều cái pháp môn gọi là phương tiện thiền xảo. Còn Đức Phật á thì hồi xưa là Đức Phật ngài ít dùng phương tiện mà ngài chỉ thẳng, tức là nói rõ ràng cho người ta hiểu, người thấp thì nói thấp, người cao thì nói cao, cho rõ ràng minh bạch. Nhưng mà bởi vì là quần chúng thì đa phần là khó nói lắm, nói họ không tin, cho nên cái bằng chi đã cho cái mèo cho nó khỏe cho rồi. Hết chưa, hết câu hỏi chưa? Tuần sau vẫn cứ tiếp học tục học kinh. Học kinh là ai hỏi cái gì thì chuẩn bị trước đi.
Y đàng nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ba yom. Nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ba yom. Y đàng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ba yom.